Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Four Pillars of Investing của William J. Bernstein là sách tài chính cá nhân và quản lý danh mục, hướng đến nhà đầu tư cá nhân muốn hiểu nền tảng trước khi tự đưa ra quyết định dài hạn. Thay vì hứa hẹn các mẹo chọn cổ phiếu thắng lớn, Bernstein trình bày đầu tư như một lĩnh vực cần được nhìn từ bốn phía liên kết với nhau, gồm lý thuyết, lịch sử, tâm lý và hoạt động kinh doanh của ngành tài chính. Mục tiêu của cuốn sách là giúp người đọc xây dựng một danh mục đa dạng, chi phí thấp, phù hợp với khả năng chịu rủi ro và không dễ bị phá vỡ khi thị trường biến động. Tác giả dựa nhiều vào tư duy danh mục hiện đại, đặc biệt là nhận định rằng phân bổ tài sản thường quan trọng hơn việc dự đoán hay lựa chọn từng chứng khoán. Cuốn sách cũng cảnh báo rằng ngay cả một kế hoạch hợp lý vẫn có thể thất bại nếu nhà đầu tư thiếu kỷ luật, quên bài học lịch sử hoặc tin nhầm vào động cơ của người bán sản phẩm đầu tư. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân bổ tài sản là quyết định trọng tâm, không phải cuộc thi chọn mã đầu tư. Trụ cột lý thuyết đặt câu hỏi nền tảng, phần thưởng kỳ vọng có quan hệ thế nào với rủi ro và nhà đầu tư thực sự kiểm soát được điều gì. Bernstein cho rằng không thể đòi hỏi lợi nhuận cao mà hoàn toàn không chấp nhận những giai đoạn thua lỗ lớn. Cổ phiếu có triển vọng sinh lời dài hạn cao hơn các tài sản an toàn hơn, nhưng cái giá là biến động mạnh và những chu kỳ giảm giá có thể kéo dài. Vì vậy, quyết định quan trọng không phải là tìm ra cổ phiếu tốt nhất trong năm nay, mà là xác định tỷ trọng hợp lý giữa cổ phiếu, trái phiếu và các nhóm tài sản đa dạng khác. Cách tiếp cận này phân biệt giữa rủi ro có thể được giảm bằng đa dạng hóa và rủi ro thị trường không thể biến mất chỉ nhờ nắm nhiều mạng. Bernstein cũng nghi ngờ năng lực dự báo ngắn hạn bởi giá thị trường đã phản ánh rất nhiều thông tin sẵn có. Hàm ý thực hành là dùng các quỹ chỉ số hoặc công cụ chi phí thấp để tiếp cận thị trường rộng, rồi tập trung vào cấu trúc toàn danh mục. Danh mục phù hợp không phải danh mục có lợi nhuận kỳ vọng cao nhất trên giấy tờ, mà là danh mục nhà đầu tư có thể nắm giữ khi kết quả thực tế trở nên khó chịu. Thứ hai, lịch sử thị trường tạo ra sự khiêm tốn trước bong bóng, suy sụp và những dự báo chắc chắn ở trụ cột lịch sử. Bernstein sử dụng các giai đoạn hưng phấn và sụp đổ của thị trường để phản bác niềm tin rằng thời điểm hiện tại luôn khác biệt. Bong bóng thường không chỉ xuất hiện vì một ý tưởng mới hấp dẫn. Chúng thường đi cùng tín dụng dễ dãi, sự quên lãng về đợt đổ vỡ trước đó và việc nhà đầu tư ngừng đánh giá tài sản bằng các tiêu chuẩn định giá thận trọng. Khi giá tăng liên tục, thành công ngắn hạn dễ được diễn giải sai thành bằng chứng của kỹ năng hoặc một kỷ nguyên kinh tế mới. Ngược lại, trong khủng hoảng, nỗi sợ làm cho triển vọng dài hạn bị thay thế bằng nhu cầu thoát khỏi đau đớn ngay lập tức. Bài học của phần này không phải là phải dự đoán chính xác đỉnh và đáy, vì chính việc cố làm, điều đó cũng đầy rủi ro. Giá trị của lịch sử nằm ở việc chuẩn bị trước cho khả năng những điều cực đoan sẽ lặp lại. Nhà đầu tư cần xây dựng tỷ trọng tài sản và nguồn tiền dự phòng từ lúc bình tĩnh để không buộc phải bán tài sản rủi ro khi giá giảm. Lịch sử theo cách Bernstein trình bày là công cụ chống lại sự tự tin quá mức, chứ không phải cỗ máy tạo ra dự báo chắc chắn. Thứ ba, tâm lý nhà đầu tư quyết định liệu một chiến lược đúng có được thực hiện đến cùng. Trụ cột tâm lý giải thích vì sao hiểu nguyên tắc đầu tư vẫn chưa đủ. Con người là sinh vật xã hội nên thường cảm thấy an toàn khi làm theo đám đông, dù đám đông đang mua ở mức giá quá cao hoặc bán trong hoảng loạn. Bernstein xem các hành vi như chạy theo thành tích gần đây, quá tự tin sau một vài lần thành công, tìm kiếm khuôn mẫu trong dữ liệu ngẫu nhiên và chú ý quá mức đến biến động ngắn hạn là những nguồn gây hại trực tiếp cho kết quả dài hạn. Vấn đề cốt lõi không hẳn là thiếu thông tin, mà là cảm xúc khiến nhà đầu tư bỏ kế hoạch đúng vào thời điểm tệ nhất. Một danh mục có tỷ trọng cổ phiếu quá cao có thể trông hấp dẫn khi thị trường tăng, nhưng sẽ trở thành sai lầm nếu chủ sở hữu không chịu nổi mức giảm và bán tháo. Vì thế, cuốn sách gắn quản trị tâm lý với thiết kế danh mục thay vì coi đó là lời khuyên đạo đức chung chung. Những biện pháp như hạn chế kiểm tra danh mục quá thường xuyên, giữ đủ tiền cho nhu cầu gần hạn và tái cân bằng theo quy tắc có thể làm giảm cơ hội để cảm xúc điều khiển giao dịch. Thành công dài hạn phụ thuộc nhiều vào khả năng duy trì hành vi nhất quán hơn là phản ứng nhanh với từng tiêu đề tin tức. Thứ tư, hiểu động cơ của môi giới và quỹ giúp nhà đầu tư tránh chi phí cùng xung đột lợi ích. Trụ cột về ngành kinh doanh đầu tư là phần đưa lý thuyết vào bối cảnh thực tế. Bernstein nhắc người đọc rằng nhiều tổ chức tài chính kiếm tiền từ việc bán sản phẩm, tạo giao dịch hoặc thu phí quản lý, chứ không nhất thiết từ việc tối đa hóa kết quả ròng của khách hàng. Do đó, lời khuyên nghe có vẻ chuyên nghiệp, cần được đánh giá cùng câu hỏi đơn giản. Người đưa ra lời khuyên được trả tiền bằng cách nào? môi giới có thể có động lực khuyến khích hoạt động mua bán, còn các quỹ có phí cao hoặc quá ảng bá thành tích nóng thường thu hút dòng tiền đúng lúc hiệu quả, gần đây khó lặp lại. Chi phí là điểm đặc biệt quan trọng vì nó chắc chắn, minh bạch và tích lũy theo thời gian, trong khi khả năng vượt thị trường của một người quản lý quỹ thì không chắc chắn. Điều này không có nghĩa mọi chuyên gia đều thiếu trung thực hoặc mọi nhà đầu tư bắt buộc tự làm mọi việc. Lập luận của Bernstein là nhà đầu tư phải hiểu cấu trúc khuyến khích trước khi ủy thác tiền bạc. Một dịch vụ tư vấn đáng cân nhắc cần minh bạch về phí, phạm vi trách nhiệm và cách tránh xung đột lợi ích bằng cách ưu tiên đơn giản, đa dạng hóa và chi phí thấp. Nhà đầu tư giảm bớt số tiền thất thoát cho hệ thống trung gian, từ đó giữ lại nhiều hơn lợi nhuận mà thị trường thực sự tạo ra. Cuối cùng, từ 4 trụ cột đến kế hoạch cá nhân, chọn tỷ trọng có thể duy trì và tái cân bằng có kỷ luật. Các chương cuối chuyển từ việc nhận diện nguyên tắc sang xây dựng quy trình. Bernstein không trình bày một công thức duy nhất phù hợp cho mọi người, bởi tỷ trọng tài sản phải phản ánh mục tiêu, thời hạn sử dụng tiền, nhu cầu chi tiêu và khả năng chịu rủi ro thực tế của từng cá nhân. Người sắp cần dùng vốn khó có thể chịu cùng mức biến động với người còn nhiều năm tích lũy. Tương tự, một danh mục về mặt lý thuyết có vẻ tối ưu sẽ vô ích nếu nó khiến người sở hữu mất ngủ và bỏ cuộc trong suy thoái. Quá trình triển khai vì vậy, bắt đầu bằng việc xác định mức rủi ro có thể chấp nhận, sau đó chọn các công cụ đa dạng hóa rộng và có chi phí hợp lý. Tái cân bằng đóng vai trò duy trì cấu trúc đã định khi các nhóm tài sản tăng giảm khác nhau. Đây không phải cách tiên đoán thị trường, mà là quy tắc đưa danh mục trở về mức rủi ro dự kiến, đồng thời hạn chế khuynh hướng chạy theo phần vừa tăng mạnh. Cuốn sách cũng nhấn mạnh câu hỏi liệu số tiền tích lũy có đáp ứng nhu cầu tương lai hay không. Điều đó buộc nhà đầu tư liên kết danh mục với kế hoạch chi tiêu và mức an toàn tài chính, thay vì chỉ so sánh hiệu suất với thị trường. Kế hoạch tốt là kế hoạch đơn giản đủ để được thực hiện đều đặn qua nhiều chu kỳ. Kết luận, The Four Pillars of Investing phù hợp nhất với người muốn tự quản lý danh mục, người mới cần một khung tư duy nghiêm túc trước khi mua sản phẩm đầu tư, và nhà đầu tư đã từng bị cuốn vào việc theo dõi giá hay chạy theo quỹ có thành tích gần đây. Sách cũng hữu ích cho người đã biết về quỹ chỉ số nhưng muốn hiểu nền tảng lý thuyết, lịch sử và hành vi đứng sau lựa chọn đầu tư thụ động, đa dạng hóa. Người đọc cần chuẩn bị cho một số phần có tính khái niệm và đôi khi đòi hỏi sự kiên nhẫn với rủi ro, lợi nhuận và cấu trúc danh mục. Đổi lại, họ nhận được một cách đánh giá đầu tư có hệ thống từ việc chọn tỷ trọng tài sản, kiểm soát chi phí đến việc nhận diện các tình huống cảm xúc có thể phá hỏng kế hoạch. Điểm khác biệt của cuốn sách so với nhiều sách tài chính cá nhân là Bernstein không chỉ đưa ra danh sách việc cần làm. Ông kết nối một chiến lược với các lý do khiến nó hợp lý. Các bằng chứng lịch sử cho thấy thị trường có thể khắc nghiệt ra sao, những thiên kiến làm con người không theo nổi chiến lược đó, và động cơ thương mại có thể khiến sản phẩm không phục vụ lợi ích khách hàng. Bốn góc nhìn này tạo thành một hệ thống phòng vệ, thay vì một lời hứa làm giàu nhanh. Giá trị bền vững của sách nằm ở sự nhấn mạnh rằng đầu tư tốt thường đơn giản về cấu trúc, nhưng đòi hỏi hiểu biết và kỷ luật để duy trì trong thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ William J. Bernstein, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!